truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 4 tháng 6 có những nội dung chính sau.
Sau 4 ngày thực hiện ra quân xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã xử lý gần 30 trường hợp vi phạm.
Tuyến đường liên xã Phúc Hà Quyết Thắng đã được thành phố chấp thuận làm lại đường, thế nhưng đến nay việc thi công vẫn phải chờ. Người dân mong muốn trước mắt chính quyền địa phương, các ngành chức năng có phương án sửa chữa đường và có biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với các xe ô tô chở quá tải trọng chạy qua.
Tình trạng chủ doanh nghiệp trốn đóng, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động đang có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân khiến doanh nghiệp nợ dây dưa, trốn đóng là do các chế tài xử phạt hành chính chưa đủ sức gian đe. Để giải quyết tình trạng này, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 tới đây, Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015 có hiệu lực. Chủ doanh nghiệp vi phạm ngoài bị phạt hành chính sẽ còn bị phạt tù tới 7 năm. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tháng 5, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt 120 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt trên 480 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch tỉnh và 50% kế hoạch thành phố, tăng trên 43% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác ước đạt trên 280 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch tỉnh và 45% kế hoạch thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt gần 200 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch tỉnh và 57% kế hoạch thành phố. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2016, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành thuế tập trung rà soát khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo quy định, tăng cường công tác chống thất thu, đẩy mạnh công tác đôn đốc và thu nợ thuế của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thực hiện thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch, phấn đấu thu ngân sách tháng 6 đạt 120 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí và thu khác đạt 60 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 60 tỷ đồng.
Chiều 3 tháng 6, Phòng Kinh tế thành phố tổ chức lớp tập huấn về điều kiện giết mổ kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật cho trên 60 người là cán bộ thú y các xã phường và chủ cơ sở giết mổ kinh doanh động vật trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, cán bộ trạm chăn nuôi và thú y thành phố đã giới thiệu đến các học viên về luật thú y được ban hành năm 2015 và quyết định số 11 ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về điều kiện giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, cán bộ trạm chăn nuôi và thú y thành phố cũng hướng dẫn cách nhận biết các chất cấm trong thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm động vật nhiễm chất cấm. Chị Tạ Thị Ngọc Tiến, kinh doanh thịt lợn tại chợ Thái chia sẻ.
Tôi đến với buổi tập huấn ngày hôm nay, tôi biết thêm về chăn nuôi, biết thêm về cái luật thú y, cách nhận biết của những động vật được nuôi, chăn nuôi đúng với thực phẩm sạch, giết mổ có thể đưa đến cho người dân một an toàn.
Với những kiến thức trong buổi tập huấn đã giúp các cán bộ thú y cũng như chủ cơ sở giết mổ kinh doanh động vật trên địa bàn thành phố thực hiện đúng các quy định pháp luật trong lĩnh vực thú y nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Thực hiện kế hoạch số 1000 của Công an thành phố Thái Nguyên về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố đã ra quân tuần tra kiểm soát, lập nhiều chốt kiểm tra và xử lý lỗi vi phạm này. Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành các hoạt động tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như máy ảnh, máy quay phim, máy đo nồng độ cồn để phát hiện và ghi lại bằng chứng vi phạm của chủ các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Có mặt tại chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông Công an thành phố tại khu vực đường Cách mạng tháng 8, đoạn Hồ Gia Sàng, theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù là hơn 22 giờ đêm, nhưng chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra đã có 4 trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Dương Văn Đệ, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.
Đội cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ là tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, mô tô tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thì chúng tôi xử lý thì đa số vào những cái buổi tối, những cái giờ đêm để xử lý những cái trường hợp mà uống rượu bia ban đêm rồi sau đó để tham gia giao thông có những cái nguy cơ tiềm năng xảy ra tai nạn giao thông trên cái địa bàn thành phố Thái Nguyên này.
Theo báo cáo của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, trong 4 ngày từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 4 tháng 6, thực hiện ra quân đã có gần 30 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn được phát hiện xử lý. Theo kế hoạch, đợt ra quân sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến hết 15 tháng 6.
Trong hai ngày 3 và 4 tháng 6, tại nhà thi đấu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức giải cầu lông bóng bàn công nhân viên chức lao động năm 2016. Giải thu hút gần 200 vận động viên đến từ 57 đơn vị trên địa bàn thành phố, thi đấu ở hai bộ môn, cầu lông và bóng bàn. Ở bộ môn cầu lông được chia làm hai khối, khối phường xã và khối cơ quan doanh nghiệp trường học. Các đội tham gia tranh tài ở các nội dung, đôi nam lãnh đạo 45 tuổi trở xuống và 46 tuổi trở lên, đôi nam 40 tuổi trở xuống và 41 tuổi trở lên, đôi nam nữ và đôi nữ không phân biệt lứa tuổi. Đối với bộ môn bóng bàn, các vận động viên thi đấu ở 5 nội dung, đôi nam dưới 40 tuổi từ 41 đến 50 tuổi, từ 51 đến 60 tuổi, đôi nam nữ và đôi nữ không phân biệt lứa tuổi. Giải đấu được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn ngày càng phát triển. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 16 giải nhất, 16 giải nhì, 32 giải ba cho các vận động viên đạt thành tích cao.
Chào mừng thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 4 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân phường tổ chức giải bóng bàn năm 2016. Tham dự giải đấu có 34 vận động viên đến từ 14 đội thuộc các tổ dân phố trên địa bàn và Xí nghiệp Cơ khí 59, đơn vị đóng trên địa bàn phường Quang Trung. Trong thời gian thi đấu một ngày, các vận động viên tranh tài ở hai nội dung là đơn nam và đôi nam để tranh hai giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và các giải khuyến khích ở từng nội dung. Trong quá trình thi đấu sôi nổi, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những xét đấu đầy kịch tính với những cuộc rượt đuổi tỷ số đầy quyết liệt. Thông qua giải đấu nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết, tinh thần đoàn kết, tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong nhân dân, thúc đẩy sự phát triển của phong trào chơi bóng bàn trên địa bàn phường và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, đoạn đường liên xã Phúc Hà Quyết Thắng mặc dù đã được làm và đổ bê tông kiên cố bằng tiền đóng góp của nhân dân, nhưng do xe tải trọng nặng thường xuyên đi qua đã làm tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng. Qua những lần tiếp xúc cử tri tại địa phương, nhân dân đề nghị được làm lại đường và đã được thành phố chấp thuận. Nhưng cho đến nay, việc thi công vẫn phải chờ.
Thời tiết đầu hè oi bức, có những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên đến 39 độ C, khiến cho việc lưu thông qua đoạn đường liên xã dài gần 1 km Phúc Hà Quyết Thắng thêm phần ngắn ngẩm. Đường vừa hẹp, vừa bụi bẩn, mặt đường lại liên tiếp có nhiều ổ voi, ổ trâu. Hằng ngày khi các xe tải trọng nặng chở vật liệu đi qua các đoạn có ổ gà, xe nhảy lên, vật liệu không được che đậy kỹ, vương vãi xuống đất. Mặt khác, bụi, đất quấn từ gầm xe lên không nhìn thấy gì. Những lúc như vậy, nhiều người đi đường thường phải tấp vào nề đường, dừng lại đợi cho xe qua rồi mới dám đi tiếp. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Bình, một người dân xóm Bắc Thành cho biết, tuyến đường có khá nhiều phương tiện lưu thông qua, đặc biệt hàng ngày có hàng trăm cháu nhỏ đi học, mỗi khi có xe ô tô chạy qua rất nguy hiểm cho các cháu đang giao thông trên đường vì đường quá bụi, che khuất tầm nhìn của các cháu.
Dân ấy thì đã kiến nghị lâu rồi với các cái cấp mà có thẩm quyền, các cấp lãnh đạo của xã rồi cũng như là của thành phố đấy. Nhưng nói thật là để mà đi trên cái con đường này thì nó quá là vất vả. Nếu nắng thì nó bụi, mà nó mưa thì nó nảy, nó rất là bẩn. Đấy, hàng trăm cháu học sinh ngày nào cũng đi qua cái đường này, cho nên là tôi thấy là nó không đảm bảo. Vừa rồi cũng có một số cháu coi như là tránh xe rồi ngã. Tuy nhiên là nó xảy ra thì nó chưa mang những cái thương tật, nhưng mà nó đã xảy ra những cái xây xát nhẹ vì các cháu nó đi xe đạp. Đấy, thế mà nếu như mà đang gặp ô tô đi thì người đi cùng chiều là không thể vượt nên là đi được, cứ phải hứng bụi đằng sau thôi.
Tình trạng đường bụi, hỏng cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt của các hộ dân sống hai bên đường. Nhiều gia đình mặc dù suốt ngày đóng kín cửa và lau chùi, nhưng lúc nào nhà cũng bụi. Những gia đình quanh đây phải thay phiên nhau tưới đường. Đặc biệt vào ban đêm, xe tải chạy qua, mỗi khi xa xuống hố sâu, gắn máy, cảm giác nhà bị rung chuyển. tiếng xe gầm rú không thể ngủ được. Ông Phạm Khắc Quát, trưởng xóm Bắc Thành, bức xúc nói:
cái đường mà coi Quyết Thắng Phúc Hà đấy, mà đã nay đã hỏng nhiều lắm rồi. Nên xóm đề nghị là các ban ngành có nên làm sớm cho dân để ổn định cái đường đi, cho dân đi thuận lợi. Nhưng dân tôi giờ đề nghị nhiều quá, nói nhiều quá thì cũng chả muốn được cái gì cả.
Tuyến đường liên xã Phúc Hà Quyết Thắng đã được người dân đóng góp đổ bê tông từ năm 2004. Nhưng nhiều năm nay, do xe trọng tải nặng của công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện An Khánh, nhà máy xi măng Quan Triều chạy qua đã làm hỏng hết đường. Điều đáng nói, trong khi đường chưa được sửa lại, thì xe ô tô quá tải vẫn tiếp tục chạy qua. Xe thường chạy nhiều vào buổi trưa và tối. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Công Định, Chủ tịch Ủy ban dân xã Quyết Thắng cũng thừa nhận, mới đây tuyến đường cũng đã được công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện An Khánh đổ sỏi san phẳng bề mặt để khỏi mốc mô. Nhưng xe chạy qua lại nhiều, chỉ vài tháng sau, đường lại xuống cấp.
Ngay từ cuối năm 23 đó 24, Ủy ban dân đã có tờ trình Ủy ban dân thành phố xin được đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến đường này vì nó xuống cấp rồi. Cái tiêu chuẩn nó cao, mức nó cao hơn làm sao để cho tải trọng xe được trên dưới 20 tấn phải qua lại được. Dự kiến là triển khai cái công trình này thì lại chấp nhận được cái quyết định của ban tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường của Vân An Khánh Phúc Hà tỉnh Thái Nguyên, trong đó là đấu nối đây cái mang tên cái công trình này là đường 270B đấu nối từ Cù Vân Đại Từ qua địa phận An Khánh, xã Phúc Hà, xã Quyết Thắng đấu nối với đường Tô Hữu. Chính như vậy cho nên là khi mà có quyết định này cái thì ủy ban xã là thôi dừng lại cái công trình này không thể khai nữa. Nếu mà chúng ta là quyết định mà đầu tư đường này thì sẽ lãng phí.
Theo dự án, công trình nâng cấp đường Cù Vân An Khánh, Phúc Hà, Quyết Thắng sẽ được làm khá quy mô. Mặt đường rộng gần 6 mét, thuộc đường cấp 3. Dự án xây dựng sẽ dùng vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện của dự án từ năm 2016 đến năm 2020. Tuy nhiên hiện nay việc bố trí vốn còn gặp khó khăn. Từ thực tế, tuyến đường Phúc Hà, Quyết Thắng hiện nay đang xuống cấp và căn cứ vào dự án đường Cù Vân, An Khánh, Phúc Hà, Quyết Thắng đã được phê duyệt thì người dân vẫn phải chờ. Thiết nghĩ trong thời gian chờ thi công tuyến đường thì chính quyền địa phương, các ngành chức năng cũng phải tính toán đến việc sửa chữa đường và có biện pháp ngăn chặn các xe tải chở vật liệu, hàng hóa vượt quá trọng tải cho phép chạy qua, làm hỏng thêm tuyến đường này. Trước khi đến với chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống, ngay sau đây mời quý vị và các bạn đón nghe điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng 30 tháng 5 năm 2016, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đến thăm tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu thiếu nhi và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các cháu nhân ngày Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Chúc các cháu luôn chăm ngoan học giỏi, đón Tết Thiếu nhi thật tươi vui, bổ ích. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các thầy cô giáo trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Mong muốn trong thời gian tiếp theo, các nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Yêu cầu các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục có nhiều hoạt động quan tâm, đầu tư cả về cơ sở vật chất và môi trường xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cháu phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chiều 31 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã họp bàn phương án đảm bảo an toàn xung quanh khu vực đổ thải của công ty Than Khánh Hòa và đi kiểm tra thực tế tại khu vực đổ thải. Hiện khu vực đổ thải của công ty Than Khánh Hòa đang có nguy cơ mất an toàn bởi theo quy hoạch, các bãi đổ thải có độ cao 190m nhưng thực tế đã có nơi cao tới 200m. Bên cạnh đó đã có rất nhiều hộ dân đang sinh sống cạnh bãi đổ thải. Theo công ty Than Khánh Hòa, nguyên nhân là do một số hộ dân không hợp tác với công ty trong khâu giải phóng mặt bằng. Một số hộ trong diện giải tỏa vẫn sống rất gần khu vực đổ thải mà không chịu di rời. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban chuyên môn, chính quyền xã Phúc Hà cần giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để công ty Than Khánh Hòa thực hiện dứt điểm việc giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi bãi đổ thải đã được phê duyệt. Đề nghị công ty cũng cần lập phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho các hộ sống xung quanh khu vực đổ thải và cử lực lượng túc trực tại các điểm nguy hiểm khi có mưa bão.
Chiều 1 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại về công tác giải phóng mặt bằng với 10 hộ dân thuộc dự án xây dựng khu vực kiểm toán nhà nước khu vực 10, phường Đồng Quang. Dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10 đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thông báo thu hồi đất và phê duyệt phương án thu hồi đất đối với 10 hộ thuộc khu dân cư số 3, 4 phường Đồng Quang bị ảnh hưởng. Trong đó 4 hộ phải bố trí tái định cư. Tuy nhiên các hộ chưa đồng ý với các quyết định thu hồi đất. Tại hội nghị đối thoại, đại diện các hộ dân có ý kiến thắc mắc về vấn đề quy hoạch và cho rằng một số quyết định văn bản chưa đảm bảo tính pháp lý, v.v. Sau khi nghe ý kiến của các hộ dân và các phòng ban chuyên môn của thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Minh khẳng định đây là dự án trọng điểm của thành phố và là dự án do nhà nước thu hồi đất và thành phố đã thực hiện đúng quy định pháp luật về trình tự thủ tục thu hồi đất, phương án giải phóng mặt bằng. Đồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn liên quan rà soát lại toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án theo luật đất đai năm 2013, hoàn tất đầy đủ các hồ sơ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố có tờ trình báo cáo thường trực thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án tái định cư phù hợp, lên phương án xây dựng các nhà tạm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng, v.v.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này hôm nay, sau phần tin là một câu chuyện bảo hiểm với bài viết Chủ doanh nghiệp trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền đến 3 tỷ đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm trang bị những kiến thức về việc nhận hồ sơ và thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và các cán bộ thực hiện việc giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, vừa qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014. Các học viên tham gia lớp tập huấn được nghe các giảng viên là cán bộ lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh truyền đạt những điểm mới trong luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, các loại giấy tờ, biểu mẫu để thực hiện việc giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, hướng dẫn thực hiện các loại báo cáo về lĩnh vực giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Trong quá trình tập huấn, các học viên được thảo luận dưới hình thức các giảng viên nêu ra các tình huống nghiệp vụ thường gặp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội để các học viên tự tìm tòi, nghiên cứu, giải đáp, qua đó giúp họ một lần nữa nắm vững thêm về nghiệp vụ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên đã tổ chức lễ ký kết hợp tác thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo nội dung của thỏa thuận được ký kết, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ mở một tài khoản tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên. Hàng tháng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp có tài khoản tại ngân hàng, đảm bảo đúng thời gian, đủ số tiền phải đóng theo danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển sang. Đồng thời có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội các thông tin chung về doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tình hình thực hiện thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở tài khoản vay vốn để nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật. Việc ký thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hai bên. Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trốn đóng nợ hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn nhởn nhơ vì các chế tài xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi khi ngày 1 tháng 7 năm 2016, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015 có hiệu lực, chủ doanh nghiệp vi phạm sẽ bị phạt tù tới 7 năm.
Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được nhiều người lao động quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng chủ doanh nghiệp vi phạm các chính sách này cũng ngày càng trở nên phổ biến. Tại buổi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại tỉnh Đồng Nai mới đây, hơn 3.000 công nhân đến từ 8 tỉnh, thành phố khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đã có rất nhiều băn khoăn cũng như tâm tư liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gửi đến Thủ tướng. Anh Phan Thanh Tùng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bright ASEAN Việt Nam đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt vấn đề. Hiện nay có doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, khiến người lao động thiệt hại trước mắt, không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn. Về lâu dài khi nghỉ hưu không có lương hưu, Thủ tướng có biện pháp gì để doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động không? Giải đáp vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, bảo hiểm xã hội là một trong ba trụ cột của an sinh xã hội. Đây là quyền lợi thiết thân của người lao động. Đảng, nhà nước, chính phủ ủng hộ vấn đề này. Theo Thủ tướng, phần lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều thực hiện tốt luật bảo hiểm xã hội, nhưng còn một bộ phận không chịu nộp bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng tới người lao động. Để khắc phục tình trạng này, chính phủ đã tích cực xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý, xử lý nghiêm các doanh nghiệp chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như cho phép cơ quan bảo hiểm xã hội được thanh tra quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của doanh nghiệp. Lần đầu tiên trong Bộ Luật Hình sự có quy định về tội danh trốn bảo hiểm xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tôi yêu cầu tất cả doanh nghiệp phải chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật lao động để người lao động yên tâm sản xuất. Tới đây, người trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị xử phạt cao nhất đến 7 năm tù. Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử phạt đến 3 tỷ đồng. Theo luật sư Hồ Nguyễn Lễ, trưởng văn phòng Luật Tín Nghĩa thành phố Hồ Chí Minh, trong Bộ luật Hình sự sửa đổi, các quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm bởi nó liên quan đến quyền lợi của hàng chục triệu người lao động và các đối tượng khác. Trong đó quy định tại điều 216 tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Chương 18 các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong nhận thức của chủ sở hữu lao động. Điều 216 nêu rõ, người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động. Nặng hơn nữa, những người có hành vi vi phạm 2 lần trở lên, trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho từ 50 người đến dưới 200 người, hoặc không đóng số tiền bảo hiểm xã hội đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động theo quy định, cũng sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp nặng nhất là các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội 1 tỷ đồng trở lên, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho 200 người trở lên, hoặc không đóng số tiền bảo hiểm xã hội đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Luật sư Lễ phân tích, ngoài hình phạt chính như đã nói trên, người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Đáng nói, theo quy định của Bộ Luật Hình sự, ngoài việc phạt tù các cá nhân vi phạm là các chủ doanh nghiệp, thì các pháp nhân thương mại mà phạm tội theo quy định tại điều này cũng bị phạt tiền đến 3 tỷ đồng.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội. Một thính giả hỏi, công ty tôi không tham gia bảo hiểm xã hội 2 năm trước, nay công ty muốn tham gia bảo hiểm xã hội, vậy thời gian trước có phải truy thu không? Và đối với những nhân viên hiện nay đã nghỉ việc có truy không? Nếu truy thu thì mức đóng như thế nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Trả lời, theo quy định, công ty bạn phải truy thu cho tất cả những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc, kể cả những người đã nghỉ việc. Mức truy thu được tính theo tỷ lệ thu và mức tiền lương người lao động tại thời điểm phải thu, cộng với một khoản tiền lãi đối với số tiền truy thu, tính theo tỷ lệ đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm. Bà Đỗ Thị Ngọc Oánh hỏi, tôi làm việc tại văn phòng đảng ủy cấp xã, là cán bộ không chuyên trách. Theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tôi được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với 2 chế độ, nhưng hiện chưa có hướng dẫn nên tôi chưa được đóng. Vậy bao giờ tôi mới được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Vấn đề này được trả lời như sau. Trả lời, theo quy định tại điểm Y khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Hiện nay Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, bà được Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi bà làm việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 theo quy định. Mục Hỏi Đáp đã kết thúc chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân đấy nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng Maritime Bank.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 03 ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc tạm ngừng cấp điện để đấu nối đường dây cao thế. Thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh. Do vậy, tại khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Trương Vương, Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Quan Triều, Quang Trung, Tân Long, xã Phúc Hà, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương sẽ phải ngừng cấp nước sinh hoạt trong thời gian trên. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.